Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 30 ngày 7 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đoàn Văn Vũ ở thị xã Nhơn, bà Mai Thị Thảo My ở huyện Tuy Phước và ông Phạm Thành Nam ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đoàn Văn Vũ ở thị xã An Nhơn hỏi, người lao động có thể được hỗ trợ học nghề ở nơi khác với nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 42 Luật Việc làm 2013 quy định về các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cụ thể, trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Khoản 7, khoản 9, điều 9, thông tư số 28/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015 ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp được sửa đổi bởi khoản 4, điều 1, thông tư số 15/2023 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, đề nghị hỗ trợ học nghề, Trung tâm Dịch vụ Việc làm trình Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động khi người lao động đáp ứng đủ các điều kiện hỗ trợ học nghề theo quy định. Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại nơi ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp mà đề nghị và được hỗ trợ học nghề tại địa phương khác thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi người lao động được hỗ trợ học nghề gửi một bản quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp người lao động đã chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, sau đó người lao động đề nghị và được hỗ trợ học nghề tại địa phương khác nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi người lao động đề nghị hỗ trợ học nghề gửi một bản quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, đồng thời xác định và gửi một bản quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Như vậy, người lao động có thể được hỗ trợ học nghề ở nơi khác với nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo các quy định nêu trên. Bà Mai Thị Thảo My ở huyện Tuy Phước hỏi, công ty không đóng bảo hiểm y tế cho người lao động, thì có phải trả chi phí cho người lao động khi khám bệnh không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 49 Luật Bảo hiểm Y tế 2008 được sửa đổi bởi Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi 2014 quy định về xử lý vi phạm cụ thể. Người có hành vi vi phạm quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan đến bảo hiểm y tế thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Cơ quan tổ chức có hành vi vi phạm quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan đến bảo hiểm y tế thì bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Cơ quan tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì sẽ bị xử lý như sau. Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền thời gian chậm đóng. Nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của cơ quan tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của quỹ bảo hiểm y tế, phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Như vậy, nếu công ty không đóng hoặc đóng không đầy đủ bảo hiểm y tế cho người lao động thì phải trả chi phí cho người lao động khi đi khám bệnh. Ông Phạm Thành Nam ở huyện Phù Mỹ hỏi, xe ô tô tải chở hàng hóa vượt quá chiều cao cho phép thì bị xử phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. điểm B khoảng 4, điểm A khoảng 9, điều 24, Nghị định số 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định về xử phạt người điều khiển xe ô tô tải, máy kéo, bao gồm cả rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo theo và các loại xe tương tự xe ô tô vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định về vận tải đường bộ cụ thể. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe ô tô tải, kể cả rơ móc và sơ mi rơ móc. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây. Điểm A, điểm B, điểm D khoảng 6 điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 cho đến 3 tháng. Điểm C khoảng 8, điểm D khoảng 15, điều 30 Nghị định 100/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định về xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ như sau. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dụng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoảng 4, điều 24 nghị định này hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoảng 4, điều 24 nghị định này. Thực hiện hành vi quy định tại điểm C, điểm H, điểm I, điểm K khoảng 5, điểm C, điểm I, điểm M khoảng 7, điểm B, điểm C, điểm D, điểm D, điểm E, điểm C, điểm I khoảng 8, điểm C, điểm D, điểm D, điểm H khoảng 9, điểm A, điểm E khoảng 10 điều này trong trường hợp chủ phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển xe cơ giới, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ khi điều khiển xe máy chuyên dùng từ 1 tháng cho đến 3 tháng. Như vậy, người điều khiển xe ô tô tải chở hàng hóa vượt quá chiều cao cho phép có thể bị xử phạt theo các quy định ở trên. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 30 ngày 7 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch. Trong đó, Nghị định quy định rõ điều kiện để phương tiện cơ giới nước ngoài và người nước ngoài điều khiển phương tiện vào tham gia giao thông tại Việt Nam. Điều kiện chung đối với người điều khiển và phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam. Nghị định quy định điều kiện chung đối với người điều khiển và phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam gồm phải thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam làm thủ tục đề nghị chấp thuận được tổ chức cho khách du lịch nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam. Có văn bản chấp thuận được tổ chức cho khách du lịch nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam của Bộ Công an cấp. Phương tiện cơ giới nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam phải bảo đảm các điều kiện sau. Là phương tiện cơ giới đường bộ quy định tại khoản 1 điều 3 của nghị định này. Có giấy đăng ký xe và đăng ký biển số xe do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp và còn hiệu lực. Có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp còn hiệu lực đối với xe ô tô. Đối với phương tiện cơ giới nước ngoài là xe ô tô, có tay lái ở bên phải, có công hàm của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ tại Việt Nam gửi Bộ Công an đề nghị và nêu rõ lý do cho phương tiện tham gia giao thông tại Việt Nam. Chỉ được tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt, đường hàng không, phải tạm nhập, tái xuất theo đúng cửa khẩu đã được Bộ Công an chấp thuận. Phải làm thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất theo quy định của pháp luật hải quan ngay tại cửa khẩu nhập xuất cảnh. Thời gian được phép tham gia giao thông tại Việt Nam tối đa không quá 45 ngày. Trong trường hợp bất khả kháng được lưu tại Việt Nam thêm không quá 10 ngày và phải thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 5 nghị định này. Phương tiện cơ giới nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam phải bảo đảm các điều kiện sau. Là người nước ngoài, có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và thị thực giấy tờ có giá trị cư trú tại Việt Nam, trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Trường hợp người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thì hộ chiếu phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 6 tháng. Người nước ngoài sử dụng thị thực điện tử phải nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế do chính phủ quyết định, có giấy phép lái xe do nước ngoài cấp phù hợp với loại xe điều khiển và còn hiệu lực. Phải làm thủ tục nhập cảnh xuất cảnh theo quy định của luật nhập cảnh xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định số 30 ngày 7 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2024. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.